vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hàng năm kể từ năm 1999, lễ hội Gamma quy tụ hàng ngàn người đến vùng Arnhem Land, Đông Bắc Úc trong 4 ngày để học hỏi và chia sẻ văn hóa. Những người đến đây bao gồm các lãnh đạo, các gia đình, những người gìn giữ văn hóa Yolngu cùng khách mời từ khắp nơi ở Úc và trên thế giới cùng về. Năm nay, cộng đồng bản địa từ Bắc Mỹ, trong đó có thành viên của các dân tộc Navajo và Lakota cũng tham dự lễ hội. Bà Francesca Rihanna Somoso, nghị sĩ đại diện cho Bắc Bougainville thuộc Papua New Guinea, là một trong những khách mời quốc tế có mặt tại sự kiện, chia sẻ.
Chúng tôi đang trên hành trình trở thành một quốc gia độc lập, Bougainville mới, nên có rất nhiều điều để học hỏi. Tham gia sự kiện này cho tôi cái nhìn sâu rộng hơn về những gì mình có thể làm cho quê hương, đặc biệt là cho thế hệ tương lai, giữ gìn văn hóa, đất đai và ngôn ngữ.
Gamma cũng là nền tảng cho thảo luận chính sách và thể hiện quan điểm lãnh đạo, nơi những vấn đề khó được đưa lên bàn đối thoại sẽ được đưa ra. Phát biểu tại lễ hội, Thủ tướng Anthony Albanese ca ngợi tiến trình, sự thật và hòa giải của tiểu bang Victoria thông qua Ủy ban Công lý Zoruk. Đây là ủy ban điều tra những vụ ngược đãi và những cái chết khuất tất của người thổ dân diễn ra trong thời kỳ thuộc địa. Đây là cuộc điều tra đầu tiên kiểu này tại Úc. Tuy nhiên, Thủ tướng không cam kết sẽ thành lập một ủy ban tương tự ở cấp liên bang. Một vấn đề nổi bật khác được nêu lên tại lễ hội là hệ thống giam giữ thanh thiếu niên ở lãnh thổ Bắc Úc. Trưởng thượng tộc Wapuri, ông Ned Hartrace, phát biểu trên kênh NITV.
This genocide must stop.
Cuộc diệt chủng này phải chấm dứt. Chúng tôi yêu cầu Thủ tướng hãy hành động.
Prime Minister, we are asking you to do something about it.
Ông Harvey đã đi hàng trăm km từ Yuendumu để gặp Thủ tướng với thông điệp đầy khẩn thiết. Tuy nhiên, cuộc gặp không thể diễn ra do Thủ tướng phải rời lễ hội sớm vì lý do sức khỏe. Ông mong muốn vận động Thủ tướng ngăn chặn việc lãnh thổ Bắc Úc tiếp tục thực hiện các biện pháp tư pháp nghiêm khắc nhằm trấn áp tội phạm vị thành niên. Chính phủ liên bang từ chối can thiệp, trong khi chính quyền lãnh thổ Bắc Úc bảo vệ chính sách hiện tại là tập trung vào quyền lợi của nạn nhân. Ông Harris nói,
they are using their power.
Họ đang dùng quyền lực để hủy diệt chúng tôi, để tước đoạt quyền của chúng tôi.
Vấn đề này mang tính cá nhân sâu sắc với ông Harris. Hai cháu trai của ông đã qua đời trong hệ thống tư pháp của lãnh thổ Bắc Úc và một người em mất hồi tháng 5 năm nay. Thông điệp ông gửi đến chính quyền lãnh thổ.
We are not animals.
Chúng tôi không phải là thú vật hay mang rợ. Chúng tôi muốn được sống tự do, sống với con cháu mình trong an toàn. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang sống trong sợ hãi. Tất cả con em chúng tôi đều đang sống trong sợ hãi.
Safe. So, right now we're living in fear. All our children are living in fear.
Bà Katie Kiss, ủy viên công lý xã hội của người thổ dân và cư dân đảo Torres Strait cho biết,
we're very concerned about the fact that
chúng tôi rất lo ngại về việc nhiều luật pháp hiện nay vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực nhân quyền mà Úc đã cam kết.
Quy định trước đây của lãnh thổ Bắc Úc đó là xem việc giam giữ trẻ vị thành niên như biện pháp cuối cùng và không sử dụng túi trùm đầu. Tuy nhiên, gần đây, chính phủ lãnh thổ Bắc Úc đã thông qua luật bãi bỏ quy định này, tức là biện pháp giam giữ và túi trùm đầu sẽ được tái áp dụng. Lãnh đạo phe đối lập, bà Susan Lee trả lời SBS World News rằng đôi khi cần đến những biện pháp mạnh để bảo vệ cộng đồng, và chỉ khi ai đó trở thành nạn nhân, họ mới thấu hiểu điều đó. Cả hai biện pháp túi trùm đầu và giam giữ đều từng bị Ủy ban Hoàng gia năm 2017 về bảo vệ và giam giữ trẻ em tại lãnh thổ Bắc Úc chỉ trích mạnh mẽ. Ông Jaswin Yogaratnam, ủy viên chống phân biệt đối xử của lãnh thổ Bắc Úc nói,
have some compassion, right? We're talking about children here.
Hãy có chút lòng trắc ẩn. Chúng ta đang nói về trẻ em và nói về sự an toàn cộng đồng. Điều đó phải bao gồm cả các em.
Trước khi luật được thông qua, bà Lia Finicchiaro, thủ hiến lãnh thổ Bắc Úc, đã chỉ trích những người phản đối trên mạng xã hội, gọi họ là những kẻ bao che tội phạm. Ông Martin Ryan, chủ tịch Hội đồng Đất đai Bắc Úc, phản đối cách tiếp cận này.
She's gone too far
Bà ấy đã đi quá xa, không chịu lắng nghe, không tham vấn đúng mực. Lãnh đạo hiện tại quá xa rời thực tế. Chúng tôi cần được tham vấn một cách nghiêm túc.
Bên cạnh các tranh luận chính trị, Goma vẫn là nơi tôn vinh văn hóa Yolngu với các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và múa lễ nghi Bungu trong suốt 4 ngày lễ hội. Thông điệp kêu gọi hiệp ước từng được ban nhạc danh tiếng Yo Tu Jindi đề cập trong ca khúc Treaty tiếp tục vang lên, dù nay vẫn chưa thành hiện thực. Witty Yana Marika, đồng sáng lập ban nhạc Yo Tu Jindi, chia sẻ với SBS tiếng Hoa.
Điều quan trọng là người phi bản địa đến Gagma để được tiếp nhận kiến thức đặc biệt và trao đổi văn hóa với Yolngu. Người từ các nền văn hóa khác nhau đến đây chia sẻ và tiếp nhận.
Các chính trị gia từ Thái Bình Dương tham dự lễ hội cũng nêu quan điểm thực tế về chính sách. Ratu William Seruvakula, Chủ tịch Hội đồng Tù trưởng Fiji, nói:
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe những điều mà các nhà lãnh đạo bản địa chia sẻ. Trước nay chúng tôi nghĩ rằng Úc là quốc gia phát triển và mọi chuyện đều ổn.
Bộ trưởng Geraldine Paul của Bougainville thuộc Papua New Guinea thì không bất ngờ.
Tôi không thấy lạ vì chúng tôi cũng đang đối mặt với những vấn đề tương tự ở Bougainville, đặc biệt là với giới trẻ.
Khi lễ hội khép lại, một người tham dự chia sẻ.
Khi đến Gagma, chúng tôi chia sẻ văn hóa với mọi người, với người Balanda và người Yolngu. Chúng tôi hát về nỗi đau, về đất đai, vật tổ và chính dân tộc của mình để tạo ra thông điệp hy vọng cho thế hệ mai sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.